Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp trong bài học mang tựa đề Hy vọng nhiệm màu, từ Khải Huyền đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ rao truyền lời của Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần. Lần trước chúng ta đã bắt đầu một loạt bài giảng mới trong sách Khải Huyền. Và trước khi đi vào chi tiết của lẽ đạo về sự mặc khải bày tỏ ra trong cuốn sách rất đặc biệt và rất quý báu này, chúng ta đã để thì giờ cùng suy nghĩ về một vài vấn đề tổng quát nhưng hết sức là căn bản và hết sức là nền tảng cho cách chúng ta đáp ứng với những dữ kiện và lẽ đạo được mặc khải. Hôm nay chúng ta tiếp tục với đề tài Hy vọng nhiệm màu, xoay chung quanh câu 1 của đoạn 1 sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Trước hết chúng ta được Kinh Thánh nhắc nhở rằng sự trở lại của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự trông cậy hạnh phúc, một hy vọng nhiệm màu, một sự trông đợi vinh hiển. Và trọng tâm của sách Khải Huyền là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu và chính là sự mặc thị của Đức Chúa Trời về con Ngài. Những chi tiết, những dữ kiện là những phần phụ thuộc của một chân dung huy hoàng về Chúa Cứu Thế được bày tỏ ra trong sự vinh hiển của Ngài tái lâm. Chúng ta đã giới thiệu cuốn sách Khải Huyền và đã nói về thái độ cần thiết để đọc và học cuốn sách này. Khải Huyền là cuốn sách về cứu Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặc biệt rõ ràng trong khía cạnh vinh hiển của Ngài. Đây là sách mặc thị về Chúa, không phải để giấu, làm cho lu mờ, nhưng mà để mở ra, mặc khải ra, sáng tỏ ra. Vì là một sách đặc biệt nói về Chúa trong những hình ảnh vinh hiển, cao quý, quyền năng của Chúa, cho nên nếu không đọc thì không biết, không học thì không thấy, cho nên thái độ của một người đối với sách Khải Huyền này là thái độ đối với chính Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm về hai phần đến trong lời giới thiệu của sứ đồ Giăng về sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã suy nghĩ về phần áp dụng thứ nhất, đó là học sách Khải Huyền để biết Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần số 2, đó là chúng ta học sách này nếu chúng ta thuộc về Chúa, học nếu thuộc về Chúa. Sứ đồ Giăng viết, sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Sau khi sứ đồ Giăng đã nói về mục đích và đại ý của sách, thì ông nói đến độc giả, tức là người nhận, tức là người nghe. Ở đây, sứ đồ Giăng làm một việc khá bất thường. Ông nhận diện hai lớp người độc giả của bức thư. Trong câu 4 của đoạn 1, ông viết, Giăng gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si. Sứ đồ Giăng nói về những người sẽ nhận sách mà ông viết, đó là 7 hội thánh ở xứ A-si. Đó là những người sẽ cầm trong tay bản sao của cuốn sách này. Nhưng trong câu 1 của đoạn 1 này, sứ đồ Giăng nhận diện những người không phải chỉ là độc giả của thư, nhưng là những người được vinh dự đứng vào một chỗ mà chia sẻ với Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, vinh dự được hiểu Ngài qua sự mặc khải. Ông viết sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài. Đây là một câu rất là đặc biệt, vì sự đặc biệt này Tôi muốn nói về cái thái độ và tư cách của người nhận. Đó là chúng ta đọc nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa. Cái câu của sứ đồ Giăng viết, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Ban cho Ngài điều gì? Ban cho Ngài sự mặc khải về chính Ngài. Với mục đích gì? Đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài. Mới đầu suy nghĩ thì có vẻ cũng không rõ lắm, cũng khá nhiêu khê. Đức Chúa Trời ban cho Chúa Cứu Thế Giê-xu một sự bày tỏ, một hình ảnh của Ngài, để Ngài bày tỏ cùng những người thuộc về Ngài. Có nghĩ gì? Có lẽ một thí dụ thì làm sáng tỏ hơn. Chẳng hạn như khi chúng ta đi xa gia đình, thì trong thời gian xa nhà đó có nhiều sự thay đổi trong đời sống, trong thân thể, trong cuộc đời. Chúng ta có thể có con, có cái, và mọi điều đó có một cái sự cách biệt với gia đình mà chúng ta không thể thiết lập liên hệ cách rõ ràng được. Có thể diễn tả, có thể nói về những sự thay đổi này, nhưng mà hình ảnh, hình của mình, hình của vợ, hình của con gói ghém lại giúp đỡ cho cái sự nối kết của sự liên hệ. Tức là hình ảnh là để nối kết sự liên hệ, để gây dựng và bồi đắp những chỗ thiếu hụt gây ra của sự xa cách. Dĩ nhiên đây là một sự thí dụ vụn về, nhưng mà nếu chúng ta hiểu như vậy đó, thì cũng không đến nỗi xa quá mà có thể áp dụng trực tiếp với đời sống mình. Đó là cứu Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi thăng thiên thì hứa sẽ trở lại. Và hình ảnh lúc Chúa rời các môn đệ, như chúng ta đã nói, là hình ảnh của một con người, của sự đau đớn tại thập tự giá, của một người sống lại trong thân thể mà các môn đồ có thể thấy được. Nhưng phần lớn tất cả những kỷ niệm là hình ảnh của một người rất là bình thường. Đây không phải chỉ là hình ảnh trong đầu óc của các môn đồ thời đó mà thôi, nhưng trong tấm lòng của tất cả những người tin Chúa. Khi chúng ta nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu và những hình ảnh mà chúng ta đọc ra từ trong sách Phúc Âm, tức là những hình ảnh mà được ghi lại bởi các sứ đồ và những người theo Chúa gần gũi trong thời gian của Chúa, thì là những hình ảnh của truyền thống để lại cho chúng ta, và chưa chắc đó là cái hình ảnh cứu Chúa Cứu Thế Giê-xu mà là rõ ràng. Bây giờ trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài biết tương lai về hình ảnh trung thật hơn hết của Đức Chúa Con, và nói nôm na là Ngài chụp một bức hình, một cái sự mặc khải. Dĩ nhiên, Chúa Cứu Thế Giê-xu là vô tận, vô hạn trong cương vị của Đức Chúa Trời, thì không thể nào có thể diễn tả cho hết được. Nhưng cũng như bức hình là có giới hạn, nhưng nó cũng trung thực trong cái giới hạn của nó, thì bức hình của cái sự mặc khải này bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách trung thực, dầu có giới hạn thật, nhưng để con người có thể hiểu được. Và sách Khải Huyền là hình ảnh mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha muốn những tôi tớ của con Ngài, những môn đệ của con Ngài được thấy, được biết, để nối kết trong sự yêu dấu, ấp ủ, quý trọng của sự liên hệ mà phải có đối với Đức Chúa Con. Có lẽ sứ đồ Giăng cũng không cần viết thêm câu Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Chỉ cần nói sự mặc khải của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu cho tôi tớ Ngài có lẽ cũng đủ rồi. Nhưng Đức Thánh Linh muốn nhấn mạnh về một sự liên hệ đặc biệt gần gũi giữa ba ngôi Đức Chúa Trời và sự thông công liên hệ với các tôi tớ của Ngài. Cho nên đây là một cái chỗ mà chúng ta có thể nói rằng một sự liên hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và muốn bày tỏ ra cho những người thân thương. Giống như khi chúng ta có con nhỏ chụp hình thì khoe, dầu tôi biết đây là cái sự so sánh rất là vụng về, nhưng là một cái sự mà chúng ta hiểu rõ liền. Khi chúng ta khoe những hình ảnh đó thì chúng ta muốn bày tỏ ra một sự liên hệ của chúng ta và những người ở trong hình ảnh mà chúng ta muốn cho những người khác thấy. Cho nên câu kế tiếp mà sứ đồ Giăng viết thì thấy cái căn bản cho sự giải thích này, đó là đem tỏ ra cùng các tôi tớ Ngài. Có một nhóm người đặc biệt mà cái vinh dự nhận lãnh sự mặc khải này được ban cho, đó là tôi tớ Ngài. Tôi tớ là ai? Ở trong xã hội Do Thái có những người vì nghèo khó phải bán con cái và nhiều khi cả chính mình để làm đầy tớ, nô lệ cho người khác. Đến ở đâu thì sống với gia đình của người khác như vậy. Chúng ta trong xã hội của chúng ta cũng rất dễ hiểu điều này. Những người ở trong nhà, những người phục dịch trong nhà, những đầy tớ trong nhà, họ lấy sự phục dịch, công khó của mình đổi lấy miếng ăn. Và để bảo vệ những cái thành phần nghèo khó này, thì Đức Chúa Trời trong luật pháp của Môi-se đưa ra những luật lệ đặc biệt để giúp cho họ không bị lợi dụng hay là bị đối xử bất công. đặc biệt là luật lệ, sau 7 năm, tất cả những người làm tôi mọi hay là nô lệ hay là đầy tớ thì phải được thả tự do, và những nợ nần thì phải được xóa hết. Sau 50 năm thì tất cả những đất đai đã thâu thập lại từ những người nghèo khó này phải được hoàn trả lại cho chủ cũ. Đó là luật của Chúa để nhằm bảo vệ những người tôi tớ, những người tôi mọi, trừ ra ở trong một trường hợp. Đó là ở trong Suất Ê-díp-tô ký đoạn 21 câu 5 câu 6 thì chép lại như thế này. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi không muốn ra tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Giê-hô-va, biểu lại gần cửa hay là cái cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai, nó sẽ hầu việc người chủ đó suốt đời. Và người tôi tớ này được gọi là tôi mọi. Đây là người nói rằng tôi phục vụ chủ không phải là vì bắt buộc, tôi không phải phục vụ vì nợ nần, không phải vì miếng ăn, không phải là vì tôi bắt buộc hay là tôi bị ép uổng hay là bởi vì tôi được trả tiền cho nên tôi phục vụ. Tôi phục vụ chủ bởi vì lòng tôi yêu mến chủ, tôi phục vụ chủ bởi vì tôi muốn, bởi vì tôi thấy cái nhu cầu và bởi vì lòng tôi ao ước. Và chủ sẽ lấy cái mũi dùi để xỏ lỗ tai, để bày tỏ ra một cái tình yêu chân thật của người tôi tớ đối với chính mình. Cho nên có nhiều người nói rằng khi chúng ta xỏ lỗ tai và có người tặng cho một đôi bông tai, chưa chắc đó là ý tốt. Ở đây nói rằng một cái hình ảnh, người được gọi là tôi mọi là người tuyên bố rằng tôi là tôi tớ bởi vì tình yêu thương. Tôi thuộc về chủ tôi bởi vì tôi yêu mến chủ, tôi phục vụ chủ tôi. Và tôi sẽ phục vụ chủ cho hết cuộc đời bởi vì lòng tôi yêu mến chủ. Ở đây trong sự liên hệ với Cứu Chúa Giê-xu thì một người tôi tớ của Chúa, một người tôi mọi của Chúa là người cũng tuyên bố như vậy. Tôi đã được xỏ tai, tôi đã được đánh dấu bởi Chúa để suốt đời tôi phục vụ chủ tôi. Chúa tôi là Cứu Chúa Giê-xu. Không có nghĩa rằng đối với Chúa có hai loại tôi tớ, có loại bị bắt buộc và loại yêu thương. Không phải vậy. Ở ngoài xã hội thì có thể có hai loại người như vậy. Với Chúa, tất cả những người phục vụ Chúa đều phục vụ vì hiểu, vì biết ân sủng, vì biết tình yêu thương, vì đã kinh nghiệm sự liên hệ với Chúa là chủ mình, hiểu rằng mình đã nhận lấy quá nhiều, quá đổi những ơn lành, ân sủng, thương xót, tha thứ dồi dào của Chúa, và vì thế đối đáp lại với Chúa trong sự phục vụ yêu thương tất cả tấm lòng của mình, cho nên yêu chủ và tuyên bố rằng vì mình đã được chủ yêu trước, và tất cả cuộc đời của mình thuộc về chủ, cho nên muốn làm tôi mọi cho chủ suốt đời. Và đây là cái chữ mà sứ đồ Giăng dùng. Đây là chỗ mà sứ đồ Giăng nói rằng sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, tôi mọi Ngài, những người đã được xỏ tai, những người đã tuyên bố rằng sẽ phục vụ chủ của mình là Chúa của mình suốt cả đời. Đó là sự tỏ ra cùng những người tôi tớ. Và chúng ta cần chú ý tới điểm này. Trong sự huyền nhiệm của ba ngôi Đức Chúa Trời, trong tấm lòng vô hạn của Ngài, trong sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, có một sự bày tỏ toàn vẹn trung thực về Đức Chúa Con, về chương trình cứu rỗi, là sự mặc khải cho những người có liên hệ với Chúa, có tấm lòng nối kết với Chúa, có những người ở trong sự thông công với Chúa. Cho nên ở đây là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Cuốn sách Khải Huyền là sách dành riêng cho những người tin Chúa. Tôi nhắc lại, sách Khải Huyền là sách dành riêng cho những người tin Chúa, những người biết Chúa. Đây là sự bày tỏ cho tôi tớ Ngài, cho tôi mọi Ngài, những người biết Ngài, những người yêu thương Ngài, những người đã dấn thân để phục vụ, hứa nguyện và trung thành để phục vụ Chúa cả đời. Đây là một sự mặc khải bày tỏ ra từ trong lòng của Đức Chúa Trời về con Ngài cho những người thuộc về Ngài. Giống như đây là một hình ảnh của gia đình, trong đó nói về một người anh trưởng là Đức Chúa Con trong chỗ vinh hiển, cao trọng, đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho tất cả những người ở trong gia đình Chúa. Vì chỉ có những người trong gia đình Chúa mới có thể hiểu, mới có thể thấy và mới có thể yêu mến cái hình ảnh này, mới có thể đáp ứng lại với cái hình ảnh của Apocalypse Jesus Christ, mới có thể thấy và hiểu và yêu mến sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có lẽ một số người sẽ hỏi rằng, như vậy có nghĩa gì? Bộ người không tin Chúa thì không đọc được sách Khải Huyền hay sao? Hay là không hiểu được sách Khải Huyền hay sao? Thưa quý thính giả, tôi có thể trả lời như thế này. Nếu có những người không phải là tôi tớ của Cứu Chúa Giê-xu, không phải là tín đồ thật của Chúa, thì người đó cũng sẽ nghe, người đó cũng sẽ hiểu những lời tôi nói. Và khi đọc sách Khải Huyền thì cũng hiểu được văn phạm hay là chữ nghĩa hay là ý chính, và cũng có thể hiểu được những hình ảnh bày tỏ ra. Và khi đọc những điều này, nghe những lời dạy này, cũng có những sự khuấy động hay là những ước muốn, những dữ kiện, những vấn đề được học đến, những sự phán xét hay là những hình ảnh mà được sách Khải Huyền ghi lại về thế giới và vũ trụ đối diện với sự thành nộ công bình của Thượng Đế và Đức Chúa Trời, thì cũng thấy được cái hiểu biết được cái hình ảnh của lịch sử con người đang đi vào kết cuộc, và nhìn vào thế hệ chung quanh, thấy những dấu hiệu của ngày tái lâm. Có thể sẽ hiểu tất cả nhưng sẽ không thay đổi. Hiểu tất cả nhưng sẽ không có phần áp dụng của chính mình. Người đó sẽ không thấy những điều đó liên hệ gì đến mình, và nếu thấy cũng không có một cái quyền năng tác động nào để thay đổi mình. Người đó sẽ không có quan tâm lâu dài, có thể rằng lo ngại một tí xíu rồi dùng một cố gắng để giải quyết vấn đề, hay là đi tìm một nhà thờ để học hiểu một thời gian, nhưng người đó sẽ không yêu mến Cứu Chúa Giê-xu thêm hơn. Người đó sẽ không quan tâm đến nước đời đời của Chúa thêm hơn. Người đó sẽ không thờ phượng Chúa phải lẽ như là một tôi tớ của Ngài. Vì sự thay đổi, vì sự hiểu biết ở đây chỉ là chỗ đụng tới tấm lòng của những người tôi tớ. Ở đây là những người hiểu biết, những người có sự liên hệ. Thì những người đó sẽ làm gì? Những người đó sẽ phản ứng thế nào? Và đây là điểm kế tiếp chúng ta muốn có thời giờ để thấy thêm. Đó là những người tôi tớ Chúa, tôi mọi Chúa, đọc sách Khải Huyền, nhìn về sự mặc thị của Cứu Chúa Giê-xu để yêu mến Ngài. Cho nên ba điểm mà chúng ta đã nói, chúng ta đọc sách Khải Huyền. Thứ nhất, để biết Chúa. Thứ hai, để chúng ta thuộc về Chúa. Và số ba là để chúng ta yêu mến Chúa. Cho nên về điểm số ba, người đầy tớ là người yêu chủ mình. Nhưng người đầy tớ nhận được sự mặc khải thiêng liêng quý trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tình yêu mến, vâng phục, suy tôn sẽ càng chan chứa thêm, dư dật thêm trong cuộc đời của người đó. Trước kia người đó yêu mến Chúa của mình vì thập tự giá, vì hiểu ân điển một phần. Trong trí óc hạn hẹp của người đó biết rằng tình yêu của Chúa cao vời lắm, ân điển ban cho lớn lắm, ơn tha thứ rộng sâu lắm, và Đấng đã cứu mình hy sinh nhiều lắm, trả giá cao lắm, thánh khiết lắm, và người đó yêu chủ mình, cố gắng sống đẹp lòng chủ mình. Nhưng khi người đó qua lăng kiến của Apocalypse, qua sự mặc thị, thì Đức Chúa Trời đem người đó vào một sự thông công thánh khiết của ba ngôi Đức Chúa Trời, chỉ cho người đó hình ảnh cao trọng, tôn quý, đời đời, vô hạn, vô biên của Chiên Con, của Đức Chúa Con, của Cứu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ cho người đó rằng tất cả thiên sứ quyền oai năng lực nhất của thiên đàng cũng phủ phục trước mặt Chiên Con. Chỉ cho người đó sự cao trọng của Chiên Con, của Cứu Chúa Giê-xu là cả cơ binh trên trời, chúc tụng ca ngợi đời đời cũng không dứt, từ đời này qua đời kia. Chỉ cho người đó sự thánh khiết tuyệt đối của Chiên Con, thánh khiết đến nỗi các cherubim phải che mặt và ngày đêm không ngớt tung hô: Thánh Thầy, Thánh Thầy, Thánh Thầy là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Chỉ cho người đó thẩm quyền đời đời của Chiên Con, mà tất cả vương miện trên trời đều quăng trước ngôi, và mọi sinh vật đều suy tôn. Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi dẫn người đó trở lại với thập tự giá. Thì phản ứng và thái độ của người đó sẽ như thế nào? Ân điển mình tưởng mình hiểu, bây giờ sau khi sự mặc thị thì sự hiểu biết của mình chả đến đâu. Người đó sẽ thấy rằng sự hy sinh lớn mình tưởng mình cảm nhận được một phần, và sau khi sự mặc khải về Chúa thì biết rằng chẳng bao giờ mình có thể đo lường cho nổi sự hy sinh của Cứu Chúa mình. Giá trả cho tội lỗi mình biết là lớn lắm, nhưng sau khi thấy hình ảnh của Chiên Con bị giết thì hiểu rằng cho cả cõi đời đời mình cũng không đủ thì giờ, không đủ khả năng, không đủ tiếng, không đủ lời để nói cho tận cùng lời cảm ơn. Và người tôi tớ đó sẽ nhìn lại cuộc đời mình. Người tôi mọi đó sẽ đo lại cuộc đời của mình và sẽ thấy rõ điều này. Những chuyện phục vụ cho Chúa mình kể là lớn lắm, hy sinh lắm, bây giờ thấy quá nhỏ, quá thiếu sót làm sao. tiền bạc mình dâng cho Chúa mà chắc bóp tính tới tính lui, 1/10 không ra 1/10, 1% không ra 1%, trước cõi đời đời đem lại một chỗ hổ nhục và ăn năn. Thì giờ mình chia chỗ này, bỏ chỗ nọ, chạy lanh quanh tới nhiều chỗ phụ lòng Chúa. Bây giờ đối diện với cái khung cảnh Chúa ban thưởng cho những người phục vụ Chúa, thì mình trở lại và khóc cho những cơ hội đã qua. Những cái đau lòng khổ cực, đụng chạm xem là đổ ruột vì danh Chúa, thì sau khi chiêm ngưỡng trùng trùng điệp điệp các thánh xưa đã đổ huyết và mang dấu của thập tự giá trên trán họ, thì mình trở về với một giá trị mới, một sự đo lường mới cho cuộc đời của mình. Cho nên, một tôi tớ Chúa, một người biết Chúa, được mặc khải, thấy được hình ảnh đời đời này, thì người đó sẽ được thay đổi. Người đó phải được thay đổi. Tấm lòng sẽ được đụng tới, khuấy động bởi sự mặc khải nhiệm màu này. Cả cuộc đời của người đó xoáy trọn, người đó sẽ đáp ứng với lại sự mặc khải nhiệm màu này. Người đó sẽ dâng cả cuộc đời để có thể sống trong cái lẽ đạo về Chúa của mình, và cứu Chúa sẽ trở lại cho mình. Người đó sẽ yêu mến Chúa và phục vụ Chúa với cả một sự tươi mới, một sự dấn thân mới, một sự xoáy động mới. Và có lẽ lần đầu tiên người đó hiểu thế nào là yêu mến Chúa. Bởi vì bây giờ người đó biết Chúa của mình là ai và giá trị trọng đại, cao vời, đời đời của Chúa ra sao. Kinh Thánh dạy, một người tôi tớ phải sống chờ đợi chủ mình. Tấm lòng yêu mến Chúa bày tỏ ra trong chỗ đời sống này. Chúng ta liệt kê một vài câu Kinh Thánh để nói về một tấm lòng của người tôi tớ sau khi đã biết về sự trông cậy nhiệm màu này thì sẽ sống ra sao. Kinh Thánh dùng rất nhiều câu bày tỏ ra một đời sống được thay đổi khi hiểu, khi thấy, khi nắm trọn lẽ đạo về sự màu nhiệm của Chúa tái lâm, về sự mặc thị của cứu Chúa Giê-xu. Colossae đoạn 3 câu 4 thì nói rằng khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đó là nói về một cái hy vọng nơi sự vinh hiển của Chúa, ở trong Chúa, sự trông cậy đó có ảnh hưởng gì. Trước đó câu số 2 nói rằng mình có thể ham mến các sự ở trên trời và không ham mến các sự ở dưới đất, bởi vì có một cái sự thay đổi rõ ràng trong đời sống và giá trị của mình. Một người tôi tớ Chúa, một người hiểu biết sự mặc khải này sẽ yêu mến hội thánh Chúa, yêu mến anh em, phục vụ trong sự yêu thương. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 19. Sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng chung trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta trong khi Ngài hiện đến sao? Khi Chúa trở lại, niềm hãnh diện vui thỏa sẽ là những cuộc đời thay đổi mà mình được diễm phúc được Chúa sử dụng để đụng đến. Người tôi tớ hiểu biết sự chọn lựa quan trọng của mình. Ở trong Luca đoạn 9 câu 26 nói rằng, vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Sự hổ thẹn về Chúa và lời Chúa bày tỏ ra trong nhiều cách, trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ, trong sự yêu mến, hời hợt của Kinh Thánh hay là không. Sự chọn lựa, thứ tự ưu tiên, tất cả nói đến một cái sự nối kết với cõi đời đời. Và một người đã biết sự mặc thị của Chúa, hiểu biết cái hình ảnh cao vời của Chúa, sẽ có sự chọn lựa chắc chắn, rõ ràng, đúng theo như lời Chúa. Người đó cũng sẽ không đoán xét người khác, nhưng rất cẩn trọng về chính mình khi suy nghĩ, quan niệm, tất cả những quyết định của mình nối kết với ngày Chúa trở lại. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu số 5. Vậy chớ đoán xét sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Sẽ chờ đợi vì biết rằng Chúa sẽ đoán xử công bình và biết chính mình cũng sẽ ở dưới tiêu chuẩn toàn thiện toàn thánh của Chúa và đổi cái cách sống của mình, cách sống của sự nhu mì hiền lành. Vì sao? Vì Chúa sắp đến, như là trong Philip đoạn số 4 câu số 5. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Có phải cuộc đời được sự mặc khải về Chúa, thấy Chúa, hiểu giá trị của sự tái lâm là cả một cuộc đời hoàn toàn khác biệt hay chăng? Đó là một cuộc đời có thể nối kết về sự cứu rỗi tại thập tự giá và sự trông cậy hạnh phúc của Ngài Chúa tái lâm. Khi đứng ở trong sự hiểu biết này, thì lời Chúa nhắc nhở như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này uống chén này thì rao sự chết của Ngài cho đến lúc Ngài đến. Rao sự chết của Chúa nối kết với sự cứu rỗi tại thập tự giá đến sự cứu rỗi trọn thành toàn vẹn lúc Chúa trở lại. Cho nên đây là một đời sống chuẩn bị. Một đời sống chuẩn bị nối kết chắc chắn, rõ ràng trong tâm trí, trong tấm lòng chờ đợi ngày chủ của mình đến. Tất cả những hình ảnh này được gói ghém ở trong lễ đạo Khải Huyền mở ra cho chúng ta trong lời của sứ đồ Giăng. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng tỏ ra cùng các tôi tớ Ngài. Sự mặc thị của Cứu Chúa Giê-xu đó là điều căn bản của cả sách Khải Huyền. Ở đằng sau đó là sự liên hệ Ngài tỏ ra cùng các tôi tớ Ngài là những người yêu mến Ngài, những người biết Ngài và những người sống chờ đợi Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngợi khen Chúa là vua. Chúa đã thắng cõi trên. Ngài đã sống khai hòa. Thank you. khen Chúa là vua.